Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Gần Nhau Hơn. Một nhóm 300 bé trai lớp 7 và lớp 8 làm khảo sát, ghi chi tiết thì giờ cha chúng thực sự dành cho chúng trong thời gian 2 tuần lễ. Kết quả phần lớn đều chỉ gặp cha tại bàn ăn bữa tối, một số không gặp cha suốt nhiều ngày liền. Thời gian trung bình cha cho con được gặp riêng trong suốt 1 tuần lễ chỉ có 7 phút rưỡi. Có bao nhiêu phụ huynh giật mình khi đọc khảo sát này? Nếu con cái trong nhà được hỏi về thì giờ gần gũi bên nhau được bao nhiêu trong tuần lễ, thì câu trả lời có vui hơn không? Có khó khăn để truy tìm lý do cho vấn đề này không? Xin cùng đọc lời Chúa trong thư Philip chương 2 từ câu 3 đến câu 4. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Chúng ta đọc thêm bản dịch khác. Đừng làm việc gì để thỏa mãn tham vọng cá nhân hoặc tự đề cao, nhưng hãy khiêm tốn, coi người khác hơn mình. Đừng vị kỷ, nhưng phải lưu ý đến quyền lợi người khác. Bản hiện đại. Hay câu Kinh Thánh này quen thuộc đến nỗi không cần mở Kinh Thánh ra thì nhiều người vẫn thuộc lầu lầu. Thế nhưng chúng ta có thực sự nhuần nhuyễn khi áp dụng lời dạy này vào đời sống thường nhật hay không lại là chuyện khác, phải thế không? Cũng có thể thông cảm được, vì xã hội chúng ta đang sống luôn chạy theo lợi ích bản thân, mạnh được yếu thua, dựa dẫm vào uy thế của cha mẹ dòng họ để tiến thân. Ngày ngày, qua các phương tiện truyền thông, không chỉ cha mẹ, mà con cái cũng nghe thấy đầy những vấn nạn này rồi. Giữa môi trường như thế, có phải lời dạy của Chúa ngược lại xu thế sống hiện đại chăng? Làm theo lời Chúa, thiệt thòi, mất mát quá, sao có thể quan tâm hay ưu tiên cho người khác hơn mình kia chứ? Thôi thì, xin Chúa thông cảm, khi có đủ nhà cửa, xe cộ, tiền bạc dồi dào rồi, thì lúc ấy làm theo lời Chúa cũng còn kịp mà. Có những cha mẹ tiên kính cũng suy nghĩ theo cách này chăng? Nếu không, thì tại sao đến nay còn khá nhiều đứa con vẫn ngậm ngùi than thở? Cha mẹ con tuy ở chung nhà, nhưng xa cách nghìn trùng. Vì có bao giờ nói chuyện hay vui đùa với tụi con đâu. Lúc nào cũng công việc, cũng phải kiếm tiền, vì cha mẹ chúng con thường nói, có tiền mua tiền cũng được. Chúng con không thích mua tiền, chỉ thích được cha mẹ chơi với tụi con hoặc nói chuyện mỗi ngày thôi. Mà có được đâu. Nhưng mẹ các con vẫn nói chuyện mỗi ngày mà. Chúng nó nhìn nhau và nói nhỏ, không có đâu. Mẹ chúng con bận rộn xem phim, đi mua sắm, chuẩn bị quần áo, xuống bếp lo cơm nước. Mẹ chúng con không thích nói chuyện với chúng con, lúc nào cũng nói, con nít biết về để chỗ khác chơi, ồn ào quá. Một người cha đã bực bội trả lời, con để cho ba yên được không? Lăn lộn cả ngày đã hết hơi, giờ về đến nhà chỉ muốn yên chứ không muốn nói nữa đâu. Con đừng làm phiền ba. Nhìn cảnh đứa trẻ rưng rưng lùi vào góc nhỏ, lòng của người cha có chút cảm xúc nào chăng? Thứ nhất, coi người khác tôn trọng hơn mình. Cụm từ coi người khác như tôn trọng hơn mình bao gồm cả việc tôn trọng con cái, theo cách là tìm cách đáp ứng nhu cầu cho con. Một trong những nhu cầu đó là sự gần gũi, trò chuyện vui vẻ cùng con. lắng nghe con nói những lời vu vơ. Nhu cầu cơm ăn áo mặc tuy khó nhưng vẫn dễ đáp ứng hơn là việc tạo sự gần gũi thân mật theo cách con cái mong đợi. Một thương gia nổi tiếng nói với bạn, anh biết tôi tặng quà gì cho con trai dịp Giáng sinh không? Nói xong, ông rút ra tờ giấy có viết sẵn. Tặng con trai, ba dành cho con 1 giờ mỗi ngày trong tuần và 2 giờ mỗi Chủ nhật để con sử dụng theo ý muốn. Sau này đứa con đã kể lại, những ngày cùng cha vào công viên, những lần cả nhà cùng đi cắm trại hoặc những lần tham quan bảo tàng cùng nhau đi câu cá đều in đậm nét trong tôi. Có nhiều việc xảy đến, nhưng niềm vui có cả nhà gần gũi cùng chơi đùa thật là tuyệt. Mai sau khi tôi có gia đình, tôi cũng sẽ làm như vậy cho con cái của tôi được hưởng nhận sự gần gũi thân thương đó. Thế nhưng ngày nay trong thực tế, có bao nhiêu cha mẹ đang thực sự đầu tư cho con cái đang khi còn có cơ hội? Hay chỉ là tất bật chở từ trường này đến lớp khác, miệng liên tục nhắc nhở bài tập này, bài làm kia? Không phải là sự gần gũi mà chỉ còn mệnh lệnh mà thôi. Con cái oằn vai dưới bao nhiêu áp lực từ trường đến nhà, cha mẹ có cảm thông chăng? Chúng nó cần được sự gần gũi cảm thông từ những người yêu thương. Chúng nó cần được cười vui trong tuổi thơ. Cần cha mẹ đến gần hỏi han nói chuyện nhẹ nhàng. Chúng nó cần chơi đùa. Vì sao cha mẹ không thể trở nên trẻ thơ cùng con mỗi ngày một chút thôi? Một người cha nhớ lại, cách đây nhiều năm, tôi và các con trai nằm ngoài sân ngắm những đám mây trôi bồng bềnh. Một đứa hỏi, bố ơi vì sao mây lại trôi? Tôi định trả lời theo kiến thức khoa học, nào là hơi nước ngưng tụ rơi xuống mặt đất do trọng lực rồi gặp nhiệt độ ẩm bốc hơi lên không trung, v.v. Nhưng tôi biết đó không phải là đáp án con tôi chờ mong, nên tôi thú nhận, bố cũng chưa nghĩ kỹ, sẽ tìm hiểu thêm và trả lời cho con sau nha. Một con trai khác liền có câu trả lời, con nghĩ là Chúa khiến nó như vậy, vì Chúa là đấng sáng tạo tất cả, phải không bố? Tôi chấp nhận ngay với cả sự hớn hở. Thế là các con tôi vui vẻ ngắm mây, nói cùng nhau đủ thứ việc, đề cập bao nhiêu sự kiện chúng nó gặp hàng ngày. Mỗi câu chúng đều hỏi, phải không bố? Chúng tôi có thì giờ bên nhau, gần gũi, cởi mở. Đối với các con tôi, đó là bằng chứng của tình thương, chứ không phải là rảnh quá nên nói chuyện cho vui. Thứ hai, đừng vị kỷ nhưng phải lưu ý đến quyền lợi người khác, là mạng lệnh Chúa dành cho con dân Ngài để biết cách sống với người khác, từ trong gia đình cho đến cộng đồng. Chúng ta dễ dàng thuận phục mạng lệnh này giữa nhiều người, nhưng thật thường xuyên bỏ qua trong mối liên hệ với người thân, nhất là đối với con cái. Người cha có sẵn sàng bỏ xem trận đấu giữa các đội bóng yêu thích để đáp ứng yêu cầu của đứa con nhỏ đang chờ đợi không? Thật khó đến nỗi không làm được, hay đơn giản chỉ vì không thể lưu ý đến quyền lợi của đứa con hơn là những ưa thích của bản thân. Người mẹ có sẵn lòng tắt tivi để đáp ứng yêu cầu đọc cho con nghe một truyện tích kinh thánh không? Hay vẫn là phim đang hay, còn đọc truyện thì lúc khác cũng được kia mà. Vì các con yêu cầu cả nhà dành 1 ngày đi chơi công viên nước Đầm Sen. Thoạt tiên người mẹ lên tiếng, có gì vui mà đòi đi, mệt muốn thở không nổi mà còn đòi hỏi này nọ. Người cha phân vân vì chưa tìm được thì giờ thích hợp. Chẳng lẽ xin nghỉ phép để đưa con đi chơi? Nhưng khi nhìn vào những đôi mắt mở to chờ đợi, người cha quyết định, ba sẽ xin phép nghỉ 1 ngày thứ bảy, là ngày các con đều nghỉ học và nhà mình sẽ đi chơi. Vậy nha, tiếng hò reo của đám con khiến người mẹ phải đồng ý chuẩn bị cho ngày đi chơi đó. Suốt mấy ngày, trong nhà cứ râm ran chuyện đi chơi, hứng thú như việc gì hệ trọng lắm vậy đó. Ngày đi chơi qua nhanh, ai cũng mệt mỏi, ăn uống qua loa, nhưng ai nấy đều vui vẻ. Người mẹ cười vang, ôi mệt thật nhưng vui quá à. mình phải mong sẽ có lần tiếp theo, phải không các con? Người cha thành thật, bây giờ tôi nhận ra không gì có thể đổi được những giây phút bên nhau, yêu thương, cảm thông vì được gần gũi, vui đùa cùng nhau. Có phải vì sinh kế mà cha mẹ và con cái không thể gần nhau chăng? Hẳn câu trả lời là không luôn luôn như vậy. Nhưng nguyên nhân sâu xa là vì nhiều cha mẹ chưa xem việc gần gũi với con cái là quan trọng để tìm cách đáp ứng cho đúng đắn. Nếu mỗi phút giây gần gũi bên con cái, chuyện trò, chơi đùa được quy ra thành tiền, phải chăng con số sẽ nghèo đến mức chúng ta ngạc nhiên? Vì sao tôi có thể đánh mất cơ hội với con cái đến như vậy kia chứ? Gần gũi nhau là dành thì giờ chất lượng cho nhau, là những lời tán gẫu khôi hài trong các bữa ăn, chứ không phải những bài học đạo đức luân lý. Gần gũi là cùng nhau chạy nhảy trong công viên, cùng tung tăng trên phố dẫu chẳng mua sắm gì, là cùng nhau chăm sóc cây cảnh, là chung tay làm một việc gì đó trong nhà. Gần gũi là bất cứ hành động, lời nói nào có thể tạo cảm giác chúng ta đang bên nhau, với nhau, có nhau mỗi ngày. Đừng để phải nghe con than trách, công việc là cái gì mà nó bắt mất ba của con. Ngày nào con thức dậy thì ba cũng đi rồi, tối con đi ngủ, ba cũng chẳng về. Mẹ nói ba lo công việc, con chẳng biết công việc là gì, mà lúc nào cũng giành mất ba của con ghét công việc lắm. Rồi sẽ đến lúc con cái rời xa tổ ấm, lúc đó cha mẹ muốn gần, muốn trò chuyện, muốn chơi cùng nhau, cũng không còn cơ hội nữa. Vậy nên hãy đón nhận cơ hội ngay trong hiện tại, gần gũi với con, bớt những lợi ích bản thân, để ban tặng cho con cái những thì giờ bên con, bớt những nặng nề lo toan, để ban tặng cho con những giây phút ấm áp bên cạnh nhau, với bao câu chuyện bình thường. Là cha mẹ tiên kính, chắc chúng ta sẽ dễ dàng đáp ứng cho con cái để chúng nhận hưởng nhiều hơn những thì giờ, những gần gũi, những thân thương hơn những ngày đã qua, phải không? Trân trọng kính chào quý thính giả.
Rồi thời gian trôi qua đi, còn đâu nữa tháng năm bên gia đình mình. Lòng con luôn trong mong tìm về những phút giây kinh thánh của cha bên con hàng ngày, trong cuộc đời con ghi ơn tình yêu mẹ cha bao la. Cầu xin Thiên Chúa giúp con yêu Ngài từng giây phút trong đời và dạy con biết sống yêu thương gia đình Chúa ban cho. Cha luôn giang tay chờ đón, tìm về nơi yêu thương bao nhiêu kỷ niệm, gia đình mình cùng về lại chung mái nhà, nơi con tìm về gia đình yêu dấu, mẹ cha luôn giang tay.